tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dắt con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi tin rằng quý vị vẫn luôn được Chúa gìn giữ, dẫn dắt trong ơn lành và bình an của Ngài. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học đề tài Những Gia Đình Trong Kinh Thánh và hôm nay sẽ tiếp tục học về gia đình ông bà Encana và Anne. Nếu muốn có những bài học này, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua email nguonsong2001@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ email của chúng tôi là nguonsong2001@yahoo.com. Gia đình ông Encana được nhắc đến trong sách Samuel thứ nhất chương 1 và 2. Qua các bài trước, chúng ta đã học về ông Encana, đã biết những ưu và khuyết điểm của ông. Sau đó, chúng ta học về bà Anne, nhìn vào ưu điểm của bà mà Kinh Thánh ghi lại. Ngoài những ưu điểm đáng quý trong tâm tính như nhân từ, mềm mại, yên lặng, chấp nhận hoàn cảnh, bà Anne cũng cho chúng ta nhiều gương sáng về mặt đức tin. Bà là chiến sĩ cầu nguyện, bà có mối tâm giao mật thiết với Chúa và có đức tin vững chắc nơi Ngài. Khi cầu xin Chúa ban cho một đứa con trai, Anne hứa nguyện nếu được Chúa nhậm lời, bà sẽ dâng đứa con đó cho Chúa để hầu việc Ngài trọn đời. Qua chi tiết ghi trong sách Samuel thứ nhất chương 1 câu 20 đến 22, chúng ta thấy bà Anne đã trung tín giữ lời hứa nguyện với Chúa. Bà can đảm bằng lòng sống xa con, quyết tâm dâng đứa con nhỏ bé cho Chúa. Và bà cũng khôn ngoan sắp xếp mọi việc cách chu đáo. Ông Encana biết tính cương quyết và đức tin của vợ, nên khi bà Anne không muốn đem bé Samuel đi dâng tế lễ năm sau đó, ông không ép bà, nhưng chỉ nói, hãy làm theo ý nàng cho là phải, ở lại đây cho đến chừng nàng dứt sữa nó. Nguyện Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài. Đó là những điều chúng ta học về bà Anne trong bài kỳ trước. Bé Samuel sau này là tiên tri Samuel, vị tiên tri lớn trong lịch sử con dân Chúa. Nhìn những điều bà Anne nói và làm, chúng ta thấy bà thật là một phụ nữ có sức mạnh tinh thần và có đức tin lớn. Bà hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời, là đấng bà nương nhờ và thờ phượng. Qua sự việc bà Anne dâng cho Chúa đứa con trai một yêu quý, chúng ta ghi nhận thêm những điều sau đây. Đó là bà Anne dâng điều quý nhất cho Chúa. Khi ông Encana đã đi dâng tế lễ một mình, Kinh Thánh ghi tiếp như vậy. Vậy, nàng ở lại nhà cho con bú đến lúc dứt sữa. Vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại Silo, cùng đem theo 3 con bò đực, 1 ê-pha bột mì và 1 bầu rượu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm. Trích sách Samuel nhất chương 1 câu 23 và 24. Trong xã hội Do Thái thời đó, các em bé thường thôi bú vào lúc 3 tuổi. Vì vậy, khi Anne đem Samuel lên đền thờ dâng cho Chúa và để con ở lại với thầy tế lễ Heli, thì Samuel chỉ mới 3 tuổi mà thôi. Để đứa con yêu dấu 3 tuổi ở lại đền thờ một mình với ông cụ già, còn mẹ trở về nhà cô đơn không có đứa con nào bên cạnh, là một việc vô cùng can đảm. Bà Anne đã can đảm vượt lên trên yếu đuối thường tình của con người, vượt trên tình cảm của người mẹ đối với đứa con nhỏ. Bà hy sinh, chấp nhận thiệt thòi để giữ trọn lời hứa nguyện với Chúa. Đây thật là gương sáng cho chúng ta noi theo. Có lẽ đã nhiều lần chúng ta hứa nguyện với Chúa điều này, điều kia, nhưng vì những bận rộn trong đời sống, chúng ta quên, không quan tâm giữ trọn điều đã hứa với Chúa. Cũng có khi chúng ta nhớ lời mình hứa với Chúa trong lúc khó khăn, hoạn nạn, nhưng vì lời hứa đó quá lớn, quá khó để làm trọn, nên chúng ta đã bỏ qua và thất hứa với Chúa. Cầu xin Chúa tha thứ cho sự yếu đuối và thất tín của chúng ta, giúp chúng ta khi hứa nguyện với Chúa điều gì, sẽ trung tín, giữ trọn lời hứa nguyện đó. Về phần bà Anne, khi vào đến đền thờ, bà dẫn bé Samuel vào gặp thầy tế lễ Heli và nói: "Thưa Chúa, tôi chỉ mạng sống ông mà thề rằng, tôi chính là người phụ nữ đã đứng tại đây gần bên ông để cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này và Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi khẩn xin Ngài. Vì vậy, tôi hiến dâng nó cho Đức Giê-hô-va. Nó thuộc về Đức Giê-hô-va trọn đời." Rồi cậu bé Samuel thờ phượng Đức Giê-hô-va tại đó. Trích Samuel thứ nhất chương 1 câu 26 đến 28 theo bản Hiệu Đính. Trong bản Kinh Thánh truyền thống, bà Anne nói với thầy tế lễ Heli về bé Samuel như sau: "Tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó." Qua lời này, chúng ta thấy bà Anne là phụ nữ đầy can đảm và nghị lực, dám dâng trọn vẹn cho Chúa điều quý nhất của mình. Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất, còn thơ dại, cần được mẹ chăm sóc. Nhưng bà đã hy sinh để con ở lại đền thờ với thầy tế lễ Heli và giao cho những người xa lạ trong đền thờ chăm sóc con mình. Lý do nào khiến bà Anne can đảm dâng cho Chúa đứa con trai yêu quý mới 3 tuổi để con ở lại đền thờ cho người khác chăm sóc và sau này được Chúa dùng hầu việc Ngài, còn bà trở về nhà một mình cô đơn? Kinh Thánh ghi thêm: "Samuel phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va. Người hãy còn thơ ấu, thắt lưng một cái ê-phót bằng vải gai. Mỗi năm mẹ người may cho một cái áo dài nhỏ, đem cho người khi đi lên với chồng, đặng dâng của lễ hằng năm." Theo Samuel nhất đoạn 2 câu 18 và 19. Như vậy, mỗi năm vợ chồng bà Anne được gặp con một lần. Mỗi lần có lẽ chỉ vài ngày mà thôi. Thầy tế lễ Heli cảm động trước sự hy sinh lớn lao của bà Anne, nên ông chúc phước cho hai vợ chồng và nói: "Cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho ngươi những con cái bởi người nữ này để đổi lấy đứa mà nàng đã cầu xin nơi Đức Giê-hô-va." Vì sao bà Anne có thể dâng cho Chúa đứa con một yêu dấu một cách can đảm như vậy? Câu trả lời là vì bà có đức tin vững chắc nơi Chúa. Bà kính yêu Chúa hơn tất cả mọi điều khác trên đời. Và bà muốn làm trọn lời đã hứa nguyện với Chúa, dù đó là điều rất khó. Bà Anne kính yêu Chúa hết lòng. Đối với bà, Chúa là tất cả. Ngài quý hơn con cái, dù bà hiếm muộn, phải cầu xin và chờ đợi lâu mới có được một đứa con trai. Bà Anne có đủ lý do thoái thác để không giữ trọn lời đã hứa với Chúa. Bà có thể mặc cả với Chúa. Chúa biết lòng con muốn dâng bé Samuel cho Chúa, nhưng con chỉ có một đứa con duy nhất. Dâng cho Chúa làm sao con chịu nổi sự cô đơn, thương nhớ. Con cũng lo những người trong đền thờ không quen chăm sóc trẻ con, nên không thể nuôi bé Samuel được. Hoặc là bà thưa với Chúa, nếu Chúa cho con thêm một đứa con trai nữa, con sẽ dâng Samuel cho Chúa. Bà Anne có thể không giữ lời hứa với Chúa và tự nhủ, lúc đó mình quá tuyệt vọng, thiếu sáng suốt, nên hứa với Chúa điều quá khó thực hiện. Xin Chúa thông cảm cho con, vì Chúa cũng không muốn con dân Chúa phải sống trong buồn khổ, cô đơn. Nhưng bà Anne đã không suy nghĩ như vậy, cũng không lý luận gì cả. Bà quyết tâm giữ vẹn lời hứa với Chúa, dâng cho Chúa điều quý nhất bà có. Điều thứ năm Kinh Thánh ghi và chúng ta thấy rõ ràng, đó là bà Anne được Chúa ban thưởng xứng đáng. Khi dâng bé Samuel cho Chúa, bà Anne thỏa nguyện, nghĩ rằng mình đã giữ trọn lời hứa với Chúa, chứ không làm điều gì lớn lao. Bà không kể công với Chúa, cũng không khoe với người chung quanh. Bà thỏa lòng và không trông mong điều gì nơi Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng chân thành của bà đối với Ngài, nên đã ban thưởng cho bà thật xứng đáng. Samuel nhất đoạn 2, câu 21 ghi như vậy. Đức Giê-hô-va đoái xem Anne, nàng thọ thai và sinh ba con trai, hai con gái. Còn cậu bé Samuel khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va. Chúa ban lại cho bà Anne gấp 5 lần điều bà đã dâng cho Ngài. Bà dâng cho Chúa một đứa con trai. Bây giờ Chúa ban cho bà thêm 5 đứa con khác, gồm có 3 con trai và 2 con gái. Đây là điều bà Anne không trông mong hay cầu xin, nhưng là điều Chúa ban thưởng vì Ngài nhìn thấy đức tin và lòng kính yêu Chúa của bà. Nếu vì kính yêu Chúa, chúng ta dâng thì giờ, dâng đời sống hầu việc Chúa, cũng dâng cho Chúa những gì quý nhất của mình, Chúa sẽ vui lòng và Ngài sẽ ban thưởng lại xứng đáng cho chúng ta. Cầu xin Chúa dùng kinh nghiệm của bà Anne khích lệ chúng ta hết lòng trung tín hầu việc Chúa, dâng điều quý nhất trong đời sống chúng ta cho Ngài.
Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta.
Các bạn thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Chúng tôi ước mong rằng các bạn vẫn theo dõi lớp học này mỗi tuần và đã tìm thấy nhiều điều có thể giúp ích cho các bạn trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Trong tuần qua, chúng tôi có trình bày về 10 yếu tố làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. yếu tố đầu tiên là tình yêu thương. Theo lời sứ đồ Phaolô mô tả trong thư Côrintô thứ nhất chương 13, thì tình yêu thương thật có 15 đặc điểm sau đây. Nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình. Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Và đặc điểm cuối cùng, tình yêu thương không bao giờ chấm dứt. So sánh những điều sứ đồ Phaolô kể với cách bạn và người yêu đối xử với nhau, các bạn thấy tình yêu mình dành cho nhau có phải là tình yêu thật không? Các bạn có thể cùng đọc lại thư Côrintô thứ nhất chương 13 và xét lại tình yêu của mình. Nếu thấy tình yêu của mình chưa có những đặc điểm như Kinh Thánh mô tả, hãy cầu xin Chúa ban cho các bạn tình yêu chân thật và cao đẹp đó. Vì đó là cách duy nhất các bạn có thể sống với nhau trong hạnh phúc lâu dài. Bây giờ chúng tôi xin tiếp tục giải thích ý nghĩa các đặc điểm của tình yêu mà Thánh Phaolô đã nói đến. Đặc điểm thứ ba của tình yêu thật là tình yêu thật không ganh tị. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã giải thích ý nghĩa hai đặc điểm đầu tiên của tình yêu thương. Đó là nhịn nhục và nhân từ. Nên hôm nay chúng tôi xin nói đến những đặc điểm kế tiếp. Theo lời sứ đồ Phaolô, người có tình yêu thương thật sẽ không ganh tị. Chữ ganh tị nói lên một cảm xúc mạnh mẽ nhưng không tốt đẹp đối với người khác. Người hay ganh tị thường không vui khi thấy người khác hơn mình. Các bạn có bao giờ ganh tị với người yêu không? Nhiều khi người hay ganh tị không biết là mình có tính ganh tị. Nhưng đây là điều ai cũng dễ vấp phải. Chẳng hạn có người ganh khi thấy người yêu có cha mẹ yêu thương còn mình thì không. Có người thì ganh vì người yêu của mình được người chung quanh thương mến hơn mình. Nhiều lúc chúng ta ganh tị ngấm ngầm chứ không nói ra. Có nhiều đôi vợ chồng thương nhau nhưng cứ ganh tị với nhau hoài. Hễ vợ thấy chồng làm điều gì hơn mình thì không thích và cố gắng làm cho hơn chồng. Hoặc chồng thấy vợ có điều gì giỏi hơn mình thì chê bai hoặc tìm cách chèn ép, phá phách. Nếu bạn và người yêu có tính tự ti mặc cảm hay có tinh thần ganh đua, các bạn sẽ dễ sinh lòng ganh tị nhau. Người có tính hay ganh tị cũng thường cảm thấy sung sướng khi người khác thất bại hoặc thấy thỏa mãn trong lòng khi người khác, nhất là người mình không ưa, gặp chuyện không may. Thánh Kinh cho biết, người có tình yêu thương thật sẽ không ganh tị. Không những thế, người đó còn tìm cách nâng đỡ để người mình yêu được thăng tiến và thành công hơn. Nếu các bạn cảm thấy mình thỉnh thoảng có những cảm xúc ganh tị với người bạn đời tương lai về một phương diện nào đó, thì bạn hãy cẩn thận. Lòng ganh tị đó có thể gia tăng. Các bạn hãy cầu xin Chúa ban cho mình tình yêu thương thật để luôn luôn nâng đỡ, hỗ trợ người yêu thay vì bực bội trước những may mắn hay thành công của người yêu. Nhiều đôi vợ chồng sống với nhau không êm ấm vì thường hay ganh tị với nhau. Khi cùng sống chung với một mái nhà, chúng ta dễ có nhiều điều để ganh tị nhau. Tuy nhiên, nếu các bạn thật sự yêu nhau và mong muốn điều tốt cho người mình yêu, các bạn sẽ vui khi thấy người yêu thành công, may mắn hay được sung sướng. Thánh Kinh dạy, hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan. Trích thư Roma chương 12 câu 15 và 16. Để tránh tội ganh tị, chúng ta hãy tập vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Nếu người yêu của các bạn vui vì được thành công, may mắn, vì được Chúa ban phước, các bạn hãy cùng chia sẻ niềm vui đó. Nếu người yêu buồn vì gặp thử thách khó khăn, chúng ta cũng cùng chia sẻ và thông cảm với nỗi buồn đó. Chúng tôi mong rằng bạn và người yêu sẽ thật sự cùng chia sẻ buồn vui với nhau. Không những trong thời gian này mà thôi, nhưng khi trở thành vợ chồng rồi, cũng sẽ tiếp tục chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nhau và nâng đỡ nhau trong suốt cả đường đời. Bây giờ chúng tôi nói đến đặc điểm thứ tư của người có lòng yêu thương thật. Đó là không khoe khoang. Người hay khoe là người chỉ nghĩ đến mình và xem mình quan trọng hơn người khác. Khi các bạn yêu nhau bằng tình yêu thật, các bạn sẽ không xem thường người yêu, không cho là mình tốt hơn hay có nhiều ưu điểm hơn. Cũng không nghĩ rằng người kia may mắn lắm mới có được một người yêu như mình. Dù trong thực tế, bạn có nhiều ưu điểm hay có những điều hơn người bạn đời tương lai, nhưng nếu yêu thương thật, bạn sẽ không nói ra và không hãnh diện hay khoe khoang về những điều đó. Khi chúng ta khoe khoang về chính mình là chúng ta cho rằng người kia không bằng chúng ta. Đây là điều chúng ta cần phải tránh. Lời Chúa trong sách Giê-rê-mi trong Thánh Kinh Cựu Ước ghi như vậy. Đức Giê-hô-va phán: Người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là đấng làm ra sự thương xót, chánh trực và công bình trên đất. Vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy. Trích sách Giê-rê-mi chương 9 câu 23 và 24. Nếu các bạn đã từng có thái độ hay lời nói tự cao, tự tôn, cho mình là tốt đẹp hơn, tài giỏi hơn hay quan trọng hơn người yêu. Nếu các bạn đã có những lời nói hay thái độ như thế, các bạn cần xin lỗi người yêu và sửa đổi để không đối xử với nhau trong tinh thần khoe khoang như vậy nữa. Một thần học gia nọ đã nói, người thật sự yêu thương chẳng bao giờ nghĩ việc mình yêu thương là điều phi thường. Yêu thương là giữ thái độ khiêm tốn vì ý thức rằng mình chẳng bao giờ tặng được cho người mình yêu thương một món quà hoàn toàn vừa ý. Đặc điểm thứ năm của người có tình yêu thương thật là không kiêu ngạo. Đi đôi với khoe khoang là kiêu ngạo. Người kiêu ngạo là người nghĩ về mình quá cao, xem mình là có giá trị hơn tất cả mọi người. Vốn bản tính tội lỗi, con người chúng ta dễ có tư tưởng kiêu ngạo hợm mình. Có lẽ có lần các bạn nghĩ, mình kiêu ngạo với ai, chứ kiêu ngạo với người mình yêu làm gì? Nhưng nhiều khi chúng ta kiêu ngạo ngầm mà không biết. Chẳng hạn như các cô biết mình đẹp, được nhiều người để ý đến, nên làm nũng và bắt người yêu phải chiều chuộng điều này điều kia. Nếu không được thì giận, thì buồn. Còn các anh, khi thấy mình thuộc gia đình khá giả hay có địa vị hơn, hoặc biết mình là người học cao, tài giỏi, thì muốn người yêu hay gia đình của người yêu phải quý trọng, nể vì. Bất cứ khi nào chúng ta nghĩ quá cao về mình và đòi hỏi người khác phải tôn trọng, phải phục vụ chúng ta là chúng ta đã mắc tội kiêu ngạo. Các cô, dù xinh đẹp đến đâu, và các anh, dù giàu có hay tài giỏi đến đâu, cũng hãy cư xử với nhau theo lời Chúa dạy. Lời dạy đó là hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Lời dạy này được ghi trong thư Philip chương 2 câu thứ 3. Và chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường, như Thư Gia Cơ chương 4 câu 6 có ghi. Người Việt chúng ta, cũng như người Á Đông nói chung, thường có tính trọng nam khinh nữ. Người đàn bà trong gia đình thường bị xem thường và có bổn phận phải hầu hạ chồng. Đây là một quan niệm không đúng với lời Chúa dạy. Các anh cần loại bỏ quan niệm trọng nam khinh nữ ra khỏi sự suy nghĩ của mình. Trước mặt Chúa, nam, nữ đều quan trọng như nhau. Vợ chồng có vai trò và trách nhiệm khác nhau, nhưng đều giá trị như nhau. Nếu các anh nghĩ rằng phái nam quan trọng hơn hoặc giá trị hơn, là các anh đã phạm tội kiêu ngạo. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các ông chồng những lời thực tế sau đây. Ông viết, hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn. Vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3, câu 7. Chúng tôi ước mong rằng các anh cũng như các cô sẽ vâng theo lời Chúa dạy, sống với nhau trong yêu thương, kính trọng, không lên mình kiêu ngạo, nhưng khiêm nhường, xem người yêu quan trọng hơn mình.
Các bạn thân mến, bài học của lớp dự bị hôn nhân trong tựa đề Nền tảng cho một hôn nhân bền lâu đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Nếu muốn có những bài này,
xin liên lạc với chúng tôi qua điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com.
Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.
Trời âm thanh sẽ không trung trung vầng mây tối kinh hoàng, tôi nghe chiêm hát hát trong đêm âm thầm bài ca tiêm trên đường đời, tôi nghe chiêm hát hát trong đêm âm thầm về trong đêm âm thầm bài ca.